What the fuck? Chúng ta đã biết ý nghĩa của khuyến phát Bồ Đề Tâm. Và bây giờ đây là vào trong văn. Thì Ngài Thật Thiền Đại Sư nói như sau: Thật Thiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, cần thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong đời vị lai, xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe và xét cho. Thì mình thấy lời mở đầu của Ngài, thì Ngài đã dùng cái lời văn mà cần thiết, mà rất là chân thành, lại hạ mình nữa. Cho nên Ngài nói Ngài là một người xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, Ngài khóc mà lạy, cần thiết khuyên đại chúng hiện tiền. Những người có đức tin hoàn thành ở trong đời vị lai đó, thì xin quý vị thương xót, lắng lòng nghe và xét cho. Ngài nói tiếp rằng: Tôi từng nghe cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn cấp để tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì chúng sinh độ được, tâm phát thì Phật đạo năng thành. Cái tâm quảng đại không phát, cái nguyện kiên cố chẳng lập, thì dẫu trải qua đời kiếp nhiều như cát bụi, cũng y nhiên ở trong phạm vi của luân hồi. Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc khổ sở một cách bụi. Do đó mà Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp thì đều gọi là theo nghiệp của ma vương. Quên mất còn thế, huống chi chưa phát. Nên muốn học Như Lai thừa thì trước phải phát Bồ Đề nguyện, không thể chậm trễ. Thì Ngài mở đầu nhấn mạnh rằng cái cửa chính yếu đó để vào trong đạo, tức là đạo mà có một cái cửa để vào thôi, thì đó là sự phát tâm. Thành ra không phát tâm thì đương nhiên là cái cửa đó không có mở, thì đương nhiên không thể vào được. Thành ra cửa để vào đạo chính là sự phát tâm và nỗ lực để tu hành á, thì lập nguyện là trước nhất. Thành ra nếu không có lập nguyện thì không có tu, mà nếu không có phát tâm thì không có cửa để vào trong đạo. Vì vậy mà Ngài mới nhấn mạnh rằng thế mà nguyện mà lập rồi á thì chúng sinh độ nổi, mà hễ mà tâm mà phát rồi thì Phật đạo thành được. Tại vì phát tâm là cửa để nhập đạo, thành ra phát tâm thì có thể vào được đạo, cho nên đạo thành. Mà nguyện đó là sự khẩn cấp nhất để tu. Đại thừa Phật pháp thì nhấn mạnh cho mình biết rằng tu á thì có hai cái lối tu. Đây là mình nói với Phật pháp thôi, mình có nói rằng là những lối tu của ngoại đạo hay là của thiên ma hoặc của phàm phu. Thì Phật pháp thì có hai cái phương hướng tu. Thì một rằng là mình vì mọi cái vấn đề mà an nguy của mình mà tu hành. Hai là vì sự an nguy của mình và nhất thiết chúng sinh, cộng thêm nhất thiết chúng sinh nữa mà tu hành. Thì hai xu hướng đó gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thì tiểu thừa thì hầu hết là khi mình tu hành á thì vì mình mà tu. Đại thừa thì lại là vì mình và nhất thiết chúng sinh, ngã đẳng giữ chúng sinh á mà tu hành. Và lại trong cái sự tu hành đó thì Đại Thừa lại hiểu một vấn đề rằng thế mình mà chỉ chú trọng vào mình thôi thì chúng sinh bị phong thất và không có được lợi. Và hễ mà mình nó mà chú trọng đến chúng sinh nó mà tu hành á thì chúng sinh được lợi mà mình cũng được lợi. Và mình được lợi ở cái chỗ rằng mình có thể thành chỗ nương tựa của nhất thiết chúng sinh. Và khi mình thành tựu được cho nhất thiết chúng sinh thì đó là chỗ thành tựu cho mình, bởi vì khi làm phàm phu thì mình không thể nào thành tựu cho ai được hết. Vì như vậy cho nên chính bản thân mình cũng không thành tựu được. Vì vậy mà lang thang bao kiếp sống rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà thoát ly được luân hồi. Nhưng mà nếu một khi mà mình vì nhất thiết chúng sinh á thì mình đã thành tựu được cái lực, cái trí. Trí lực đó là cái phương cách hiểu biết và cái năng lực thực hiện phương cách hiểu biết đó để khiến cho nhất thiết chúng sinh thành tựu. Thành ra dĩ nhiên rằng là mình đã thành tựu được cái chi lực nói trên. Thì chi lực nói trên đó là chi lực của cái người mà chúng sinh quy y vào, hay nói một cách khác hơn là người giác ngộ. Thành ra vì vậy thì những người hành giả Bồ Tát đạo ấy, hiểu được như vậy. Vì như thế cho nên trong cái vấn đề mà tu hành mà tự lợi và lợi tha thì là tiên lợi tha mà hậu tự lợi. Tại vì thế cứ lợi tha thì tự nhiên rằng là tự lợi. Thì cái điều này thì chẳng phải là Phật giáo không, mà mình cũng biết rằng là lão giáo, đạo giáo, lão tử cũng có nói rồi. Lão tử cũng nói với một cái tinh thần như vậy, tức là hậu kỳ thân như thân tiên mà ngoại kỳ thân như thân tồn. Cứ để thân mình đằng sau thì mình lại đứng trước, bỏ thân mình đi thì thân của mình lại vĩnh cửu. Đó là lời nói của lão tử. Thì lời nói này rất là trùng hợp với lại cái tinh thần của Phật giáo. Như vậy thì khi tu mà mình chỉ chú trọng tới cái vấn đề rằng là vì mình, vì nhất thiết cái gì cũng vì mình mà mình tu thì đương nhiên là rơi vào tiểu căn. Mà nếu mà vì chúng sinh mà tu, đi đứng nằm ngồi đều đương nguyện chúng sinh, đều thực hiện cho chúng sinh á, thì đó là hàng đại căn. Thì đại căn là đại thừa Phật pháp, mà tiểu căn là tiểu thừa Phật pháp. Nên như thế thì khi mà xét nét thì mình có thể nhận ra rằng là trong cái sự nghiệp tu hành của mình đôi khi mình theo từ tiểu nhiều hơn theo đại. Đó là một chuyện. Và đại đa số Phật tử của Đại Thừa Phật Pháp đều là quy tiểu chứ không có quy đại, cho nên vì như thế mà không biết pháp Bồ Đề Tâm. Thế nếu vì pháp được Bồ Đề Tâm thì nó đã trở thành đại rồi. Mà không pháp nổi Bồ Đề Tâm là lý do tại sao? Là một là bị tiểu ngăn ngại, hai là bị phàm phu chướng ngại. Thành ra không thể nào phát được tâm đại thừa. Thành ra phàm phu cũng chỉ vị kỷ. Nhưng mà phàm phu vị kỷ hám lợi cho nên vô ác bất tác. Ác nào cũng có thể làm được miễn là mình có lợi. Hàng tiểu thừa thì vì mình cho nên diệt đi tất cả những cái tập để mà chấm dứt khổ đau. Vì vậy mà hành thiện đoạn ác. Còn đại thừa Phật pháp thì là vì nhất thiết chúng sinh. Vì cái lẽ như vậy cho nên chỉ có đại thừa là lập nguyện kiên cố. Nguyện này gọi là đại nguyện. Và chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói rằng là thế tôi nguyện vãng sinh, hay tôi nguyện thành Phật, hay tôi nguyện cho tôi được thế này và cho tôi được thế kia, thì tất cả những cái nguyện mà chỉ rằng là cho tôi thì tất cả những cái nguyện nó không gọi là đại nguyện, gọi rằng là tiểu nguyện. Mà không gọi là đại nguyện. Đại nguyện là nguyện cho nhất thiết chúng sinh thì mới gọi được gọi là đại nguyện. Cho nên vì như vậy thì đối với vậy ngài Thật Hiền Tỉnh Am thì khi nguyện mà lập thì chúng sinh được độ. Tại vì nguyện ở đây tức là đương nhiên là nguyện của Đại Thừa Phật Pháp. Thì phát tâm đó là gì? Thì lát Ngài sẽ nói. Thì phát tâm á, thì đạo được thành, mà phát nguyện thì chúng sinh được độ. Thành phát tâm đạo được thành, phát nguyện thì chúng sinh được độ. Thành phát tâm á, thì thượng cầu thành, phát nguyện đó thì hạ hóa thành. Và như vậy thì phát tâm hay là phát nguyện đó là cái vấn đề mà gọi rằng quan trọng của cái vấn của sự tu Bồ Tát đạo. Mà phát tâm phát nguyện đó nó thật ra nhập lại á, thì mới là phát Bồ Đề tâm. Thành ra mới nói rằng phát Bồ Đề tâm đó là phát tâm là tự tác tự nguyện. Thành phát Bồ Đề tâm tức là mình phát một cái tâm mong muốn làm một điều gì, thì cái sự của Bồ Đề tâm, sự mong muốn đó là nguyện. Thành ra theo cái ý nguyện đó, đó mà hành, thì cái ý nguyện đó là vì nhất thiết chúng sinh mà thực hành. Cho nên vì như vậy phát tâm đúng nghĩa thì tự nhiên cái nguyện nó cũng thành. Mà khi nguyện thành thì năng độ nhất thiết chúng sinh, tức là có thể làm được cái chuyện mà xưa nay đối với mình là khó, tức là cái chuyện mà gọi là phụng sự cho chúng sinh, đó là cái chuyện khó vô cùng. Mình chỉ có thể phụng sự cho mình và cho những người mình thương thôi, bằng cách gì mình có thể phụng thực sự cho nhất thiết chúng sinh được. Nên vì như vậy ở đây Ngài mới nói là nguyện lập á, thì chúng sinh độ nổi, mà tâm pháp thì Phật đạo thành được. Vì vậy mà mình phải lưu ý đến cái điều Ngài nói đó. Thì cái điều mà Ngài nói đây á, thì nó không phải rằng là do từ nơi Ngài nghĩ mà Ngài bày nên, mà cái điều mà Ngài nói ở đây nó là thật ra là ý chỉ của Đại Thừa thôi. Thì ý chỉ của Đại Thừa thì khi nào cũng là phát tâm và phát Bồ Đề tâm là căn bản của sự tu hành. Cho nên vì vậy mới nói rằng là phát tâm là sự chính yếu để nhập đạo, là cái cửa chính yếu để nhập đạo. Mà sự tu hành cấp bách nhất đó, thì gọi là phát nguyện. Vì như vậy mà Ngài nói rằng là nếu mà khi mình tu hành như thế đó, mà tâm mình không có phát, mà nguyện mình chẳng có lập, thì dẫu có tu hành đi mấy chăng nữa thì chung quy sự tu hành của mình cũng chỉ là một vấn đề gọi là lao nhọc, khổ sở, vô ích. Giống như một kẻ mà mò trăng ở dưới nước, kẻ này có mò đến bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì cũng vẫn là vô ích như thường. Thành ra vì như vậy đó đó mà vấn đề phát tâm mới lại lập nguyện mới trở nên là quan trọng và cấp bách. Thì nếu bây giờ nhất thiết tại chúng ở đây mà suy xét tâm mình thì cũng thấy rằng là trong thường nhật mình tu hành cử chỉ động niệm của mình đó, một là theo phàm phu, tức là vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội, mà hai á thì chỉ là hàng tiểu thừa mà thôi, tức là không có thể nào mà độ chúng sinh mà thành được Phật đạo. Nghĩa là cả hai vế thượng cầu Phật đạo đều không có viên mãn được. Thì hàng tiểu thừa chỉ có tự độ mình và độ được nhất thiết những chúng sinh mà hữu duyên với mình, chứ không phải là tiểu thừa hoàn toàn không độ đâu. Tức là họ cũng độ hết tất cả những cái người hữu duyên với họ, nhưng mà họ không phát tâm độ nhất thiết.